Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay chúng ta làm lễ khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Thì tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta đều biết Việt Nam Quốc Tự đã khởi công xây dựng đúng 50 năm trước, tức là năm 1964, thì khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì chúng ta cho khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Nhưng mà suốt ở trong cái thời gian dài, tức là chiến tranh, cho nên lúc bây giờ Việt Nam Quốc Tự chúng ta phải dốc toàn lực cho cái việc mà giải quyết cái vấn đề nạn nhân của chiến tranh. Vì vậy đó mà đất của Việt Nam Quốc Tự đó sử dụng làm cô nhi viện, lấy tên là cô nhi viện Quách Thị Trang. Thì các Phật tử cũng biết đó, là Quách Thị Trang đó, tức là đệ tử của thầy, và đã tham gia cái phong trào tranh đấu của Phật giáo năm 63 và mất. Cho nên đó, xây dựng cái cô nhi viện lấy cái tên là cô nhi Quách Thị Trang. Rồi sau này đó, thì quý thầy đó, mới lấy cái khu mà ở bên chỗ Việt Nam Quốc Tự, nhưng mà gọi là viện Quá Đạo đó, thì xây dựng một cái học viện đó gọi là Đại học Phương Nam. Cho nên khi mà giải phóng thì lúc bây giờ đó, chủ trương của nhà nước là tất cả các cơ sở giáo dục và từ thiện là do nhà nước quản lý. Vì vậy đó mà Việt Nam Quốc Tự chúng ta đó giao lại cho nhà nước quản lý. Đến năm nay, trong cái mùa Phật đản, thì thầy được Ủy ban Nhân dân thành phố mời xuống và thông báo cho biết là chính quyền thành phố cấp đất trở lại cho thành hội Phật giáo chúng ta nữa, xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Thì từ khi thông báo nữa, cho đến hôm qua thì thầy mới chính thức nhận được cái sổ đỏ của Ủy ban Nhân dân thành phố để giao cái đất cho Việt Nam Quốc Tự. Đó là gồm có trên 10.000 mét vuông. Cho nên sáng nay đó là chúng ta làm lễ khởi công xây dựng. Thì cái điều mà quan trọng nhất, mà có thể nói là tốt lành nhất cho chúng ta đó, là sáng nay Phật tử về tham dự rất đông. Đạo tràng Pháp Hoa chúng ta làm lễ cầu nguyện từ 5:30 sáng. Và trong cái lễ khởi công đó, thì cái bước đầu các hòa thượng, các thượng tọa, chư đại đức tăng cũng như là tất cả các Phật tử chúng ta đã đăng ký đóng góp cho cái công trình xây dựng Việt Nam Quốc tử này đó, là được trên 40 tỷ đồng, tức là buổi sáng nay. Thì Thầy nghĩ với cái số căn bản như vậy đó, là chắc chắn là chúng ta sẽ khởi công và xây dựng được, cố gắng hoàn thành trong vòng một năm. Thì chúng ta sẽ có một cái ngôi chùa mà được coi như ở trong trung tâm thành phố. Thì cái ngôi chùa này nó cũng coi như đầu tiên mà chúng ta xây dựng một cái tầng hầm ở dưới đó, có thể chứa được 100 chiếc xe ô tô và 1.000 chiếc xe gắn máy, để đằng khi nào chúng ta có làm lễ Phật đản hay là tập hợp đông đó, thì ở đó trở thành một cái trung tâm của Phật giáo chúng ta. Vì vậy mà còn 3 ngày cầu nguyện, tức là chiều nay đó là các hòa thượng tiếp tục tụng kinh để cầu nguyện, và sáng mai đó thì đạo tràng Pháp Hoa chúng ta cũng có một cái thời khóa buổi sáng 6 giờ, thì tất cả các Phật tử và quý vị cũng nên đi về tham dự đông đủ để mà cầu nguyện cho cái công trình này nó sớm hoàn thành. Và đến chiều ngày 21 thì chúng ta mới hoàn tất cái lễ cầu nguyện, tức là lễ chẩn tế cúng thí do Thượng tọa Đại Trang là trưởng ban nghi lễ của Thành hội thực hiện. Thì như vậy trong 3 ngày chúng ta cầu nguyện để mà tất cả các cái hương linh ở trong cái khu đất này họ được siêu thoát và họ hộ trì cho chánh pháp. Thì quý vị biết cái khu đất mà Việt Nam Quốc tự chúng ta ngày xưa chúng ta gọi đó là cái đồn Kỳ Hòa, và trước đó nữa đó, thì chính chỗ đó là cái thành gia đình cũ chúng ta. Cho nên khi mà Pháp tấn công thành gia đình, tức là ở đó một số lớn chiến sĩ Việt Nam chúng ta phải hy sinh trong cái thời kỳ đó, tức là hơn 100 năm về trước. Vì vậy đó, mà các cái vị này đó, họ còn cái hận thù mà không siêu thoát được. Cho nên trước khi xây dựng cái ngôi chùa này đó, thì chúng ta làm cái trai đàn để mà cúng thí 3 ngày, tới ngày nay, ngày mai và ngày mốt, để cái khởi công chúng ta cho nó có kết quả. Cho nên Thầy nhắc lại các Phật tử, nếu ai mà ở gần Việt Nam Quốc tự thì chúng ta về tham gia được cả buổi sáng, buổi chiều thì tốt, còn không thì chúng ta dành cái thời buổi sáng 6 giờ nữa là của đạo tràng Pháp Hoa, thì Thầy cũng sẽ về bên đó và góp công để cầu nguyện. Thì hôm nay đó, chúng ta tiếp tục bàn về cái vấn đề đạo Bồ Tát, tức là cái vấn đề tu hành. Thì ở đây đó, chúng ta có 2 mặt, mà cái mặt thứ nhất đó, chúng ta gọi là hình thức, cái hình thức tu. Thứ hai đó là cái thực chất của tu hành, mà đây chúng ta muốn bàn về cái vấn đề thực chất hơn. Tại vì tu theo Kinh Pháp Hoa là tu cái pháp chân thật, cho nên phải tìm ra cái sự thật, chân thật mà áp dụng thì mới có kết quả. Cho nên tất cả các Phật tử thấy đi chùa, lễ Phật, tụng kinh thì ai cũng làm. Đi xuất gia, làm thầy tu đó thì cũng nhiều. Nhưng mà đạt được cái kết quả cao đó thì ta gọi là thành Phật hay là Bồ Tát hay là Thánh Tăng ấy, thì cái này rất là hiếm. Cho nên cái mặt hình thức thì ai cũng làm được. Bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đây muốn trở thành thầy tu Thì lúc bây giờ nếu quý vị chỉ cần cạo tóc, mặc áo, nếu thêm chút nữa là xin thọ giới thì trở thành thầy tu. Nhưng mà cái này thầy tu hình thức, cho nên trong lúc đó nó cũng có những người giả tu nhiều. Còn Phật tử thì ai cũng đi tới chùa, nhưng mà Phật tử thực tu có kết quả thì rất ít. Vì vậy mà ta tu theo Pháp Hoa, tức là ta muốn tìm cái tu thực này để đạt được kết quả. Cho nên khi mà nghiên cứu về Đức Phật, nghiên cứu về các vị Thánh Tăng, thì Thầy phát hiện ra một cái điều quan trọng. Thầy gọi đó là tu thực. Thì các ngài tu thực cho nên các ngài làm Phật, các ngài làm Tổ, các ngài làm Thánh. Còn vì chúng ta chỉ chấp cái hình thức và tu hình thức không, cho nên cả đời chúng ta không được gì hết. Thì bây giờ bàn về cái tu thực này là thế nào? Hình thức thì chúng ta thấy, ta bảo rằng Đức Phật là từ một vị thái tử rồi bỏ ngôi mà đi tu, trở thành ra sa môn, tức là khất sĩ hay là ăn mài, rồi sau này đó ngồi dưới gốc cây bồ đề thành Phật. Cho nên ai cũng có một cái ý niệm là thôi bây giờ mình bỏ nhà mình đi tu, rồi mình kiếm gốc cây nào đó mình ngồi, mình đi xin, mình ăn giống như Đức Phật vậy đó, để mai mốt mình thành Phật. Đây là cái hình thức và nhiều người làm, nhưng mà kết quả thì không mấy. Cho nên có người đi được 5 năm, 3 năm hay là vài chục năm đi, rồi không thấy được cái kết quả nào hết, rồi thôi, nghỉ. Có người tệ hơn một chút đó, thì phiền não phát sanh, không trở thành người bình thường được, mà trở thành con người dị thường. Cho nên tu rồi nó không thành Phật mà thành ma, thành quỷ, thì cái điều này là cái điều mà không nên. Cho nên đây chúng ta tìm cái thực. Thì bây giờ ban đầu nữa, chúng ta tìm coi thử coi Đức Phật làm con người như thế nào, rồi nữa ngài hành đạo như thế nào đây, cho nên ngài thành Phật được. Thì bây giờ cái bước đầu tiên quý vị thấy Đức Phật chúng ta, nếu nói về hình thức thì ngài làm vị thái tử, nhưng mà nói thêm chút nữa thì thầy nói là ngài có một sức khỏe phi thường, ngài có một cái đầu óc thông minh và ngài có một trái tim nhân hậu. Đây là ba cái điều căn bản nhất để làm Phật. Cho nên ba cái điều này Đức Phật nói sở dĩ tôi có được như vậy là vì trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, tức là tu hành mà đạt được cái này. Chỗ này đó chúng ta nên thấy này. Hành Bồ Tát Đạo để đạt ba cái điểm mà Thầy vừa nói. Cho nên khi mà khai thác về cái vấn đề Bồ Tát Đạo này Đức Phật nói là ta tu từ thập tính, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Trải qua 40 chặng đường mà khó khăn và nguy hiểm mà vượt qua được rồi thì lúc bây giờ mới có thể hành Bồ Tát Đạo thực được. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ vượt qua cái giai đoạn này là gì? Là rèn luyện để mình có một cái trí tuệ cao nhất, cái phán đoán mình không sai lầm nữa, cho nên đủ điều kiện để trở thành một lãnh đạo. Tức là trước khi làm Phật thì phải làm một nhà lãnh đạo trước, tài giỏi trước. Mà nhà lãnh đạo là phải có cái bộ óc hơn người, phải có một cái phán đoán chính xác nhất, thì lúc bây giờ mới lãnh đạo nhé. Chúng ta thấy cái điểm quan trọng nhất của Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cho nên chúng ta có tu cái gì đi nữa mà huệ chưa phát, chưa sanh thì cái này nên cẩn thận. Tại vì huệ chưa sanh mà chúng ta khởi lên vọng niệm thì chúng ta dễ mắc sai lầm. Mà mắc sai lầm rồi nữa thì coi như cuộc đời chúng ta coi như mất. Tất cả các Phật tử nên hiểu chỗ này. Cho nên mắc cái sai lầm nữa thì cả một cái sự nghiệp chúng ta, cả một cuộc đời chúng ta, hay là trải qua nhiều đời như vậy tu hành bây giờ mất trắng. Cho nên các vị thấy có nhiều người mà cái khi họ lên cái đỉnh cao của tu hành, cái đỉnh cao của xã hội, rồi cái dục đó, họ rơi xuống vì mắc phải cái sai lầm. Chỗ này là thiếu trí tuệ. Vì vậy mà Đức Phật dạy ta khác hơn mọi người là cái suy nghĩ của chúng ta, cái lời nói của ta và cái việc làm của ta là đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Tất cả các Phật tử nhìn về Đức Phật và học ở Đức Phật là không? Tức là mọi việc làm, nói năng và suy nghĩ là đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta dễ mắc sai lầm. Và sai lầm thì cái giá đắt mà chúng ta phải trả. Đây là một cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên sở dĩ mà Thầy được như ngày hôm nay là nhờ trong đời tu hành ít phạm sai lầm. Ít phạm sai lầm. Cho nên vẫn giữ được cái vị trí của mình, vẫn giữ được cái uy tín của mình, vẫn làm được một số các việc. Cái này là nhờ có trí tuệ chỉ đạo. Ta nói trí tuệ chỉ đạo cho nên ta không mắc phải những cái sai lầm. Nên trước khi mà làm bất cứ một cái gì đó thì Đức Phật thường vào trong chánh định. Vào chánh định có nghĩa là giữ cái tâm cho yên tĩnh nhất, trong sáng nhất. Thì lúc bây giờ cái nhìn đời của chúng ta mới chính xác nhất. Thì theo cái nhìn đời này mà chúng ta hành động. Cho nên học Phật thì học cái điều trước. Nên trước khi làm cái gì, trước khi đi đâu và dự kiến gặp ai thì Thầy cũng có một khoảng thời gian mà suy nghĩ cái việc mình sắp làm đây. Nhờ như vậy mà ít phạm cái sai lầm. Cho nên cái điều này là cái điều học Phật chúng ta phải học trước. Nhưng mà bây giờ ta chưa có trí tuệ thì sao? Ta chưa phán đoán đúng thì sao? Ta nhờ các bậc thiện tri thức, ta học ở các bậc thiện tri thức. Tức là phải học ở các bậc thiện tri thức, phải nhờ cái sự dìu dắt của các bậc thiện tri thức, tức là những người đi trước chúng ta, những người có kinh nghiệm. Cho nên cái chỗ này trong Phật giáo chúng ta hay có một cái ta gọi là tham học hay là tham vấn. Cho nên lúc còn trẻ thì đương nhiên Thầy nghe chỗ nào có danh tăng, nghe chỗ nào có bậc chân tu thì Thầy tìm tới đó để mà thân cận, để mà học hỏi các ngài. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên Thầy nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta là chúng ta hay quen có một cái là đi hành hương, đi chiêm bái và đi cúng dường. Nhưng mà hành hương đi đâu và chiêm bái ở đâu và cúng cho ai đây để đạt cái kết quả gì? Trả lời cái câu hỏi này là cái việc quan trọng, mà đây là trí tuệ. Đây là việc trí tuệ chứ. Cho nên bây giờ Thầy nói là đi hành hương Ấn Độ. Thì ở trong đời Thầy ít nhất là Thầy cũng có 3 lần đi hành hương Ấn Độ. Cũng có 3 lần. Nhưng mà đi hành hương Ấn Độ thì cái việc đầu tiên Thầy tới Bồ Đề Đạo Tràng, Thầy ngồi yên lặng ở dưới cội Bồ Đề mà xưa kia Đức Phật chúng ta đã ngồi. Thầy suy nghĩ về Đức Phật, Thầy tìm hiểu về Đức Phật, Thầy cảm thông được với Đức Phật. Cho nên cái này đưa cái suy nghĩ mình về quá khứ, tức là kéo ngược cái suy nghĩ mình đưa về quá khứ để mình bắt kịp Đức Phật, hay là mình gặp Đức Phật. Họ gặp ở đâu? Gặp ở trong cái tư duy của mình, gặp ở trong cái suy nghĩ của mình, cao hơn bước nữa là gặp ở trong cái trực giác của mình. Cho nên đây là trên bước đường tu. Cho nên Thầy nói đến chỗ này Thầy nhớ tới cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Khi mà gặp các hòa thượng thì Ngài có nói một câu mà Thầy thấy rất chí lý và đúng với đạo chúng ta. Ngài bảo thế này: không phải đây lần đầu tiên mà tôi gặp mấy thầy. Tại vì các hòa thượng mới nói ở đây là lần đầu tiên mà tôi được gặp Ngài Thủ tướng, phải không? Cụ Phạm Đồng nó không phải là lần đầu tiên mà tôi gặp mấy thầy. Các vị nghĩ sao? Cho nên cái đạo thực ra nằm chỗ đó. Tức là tôi đã gặp mấy thầy nhiều lần, phải không? Thì Thầy nhận ra chỗ này. Gặp mấy thầy nhiều lần rồi, chứ không phải mới gặp đây, phải không? Gặp ở đâu? Tức là gặp ở trong cái suy nghĩ, gặp ở trong hành động. Cái này đúng là Bồ Tát Đạo thôi. Gặp ở trong suy nghĩ và gặp trong hành động, phải không? Chứ không phải gặp mặt. Cho nên nhiều khi chúng ta gặp mặt nhưng mà gì? Khác lòng, phải không? Nên chỗ này đó, người đời hay nói một câu mà Thầy thấy đúng, gọi là đồng sàng dị mộng, phải không? Hai người cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng mà hai người suy nghĩ không giống nhau. Đấy, hai người suy nghĩ không giống nhau, bất hạnh. Còn bây giờ đó là Đức Phật dạy chúng ta đó là không gặp mặt nhưng mà gặp với nhau ở trong tâm, phải không? Hai người cùng suy nghĩ một việc thì chúng ta gặp nhau trong suy nghĩ này. Nên giữa Đức Phật hiện tại và Đức Phật quá khứ gặp nhau là gì? Tức là gặp trong cái suy nghĩ, gặp ở trong cái chân lý mà Phật quá khứ bắt được và Phật hiện tại cũng bắt được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi mà chúng ta làm cái việc gì đó là chúng ta phải bắt kịp các Đức Phật quá khứ, hay là học ở các Đức Phật quá khứ, kéo quá khứ về trong hiện tại, đưa hiện tại này đi về trong quá khứ. Hai cái này đó là một. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới nói là thu ba A Tăng kỳ kiếp lại thành một niệm ở trong hiện tại nữa. Đây là trên bước đường tu đấy. Làm sao ta kéo hết quá khứ về hiện tại, ta kéo hết chư Phật trong mười phương về đây, thì cái hành đạo của chúng ta nó gặp nhau là gặp nhau trong suy nghĩ. Đức Phật nói là tất cả các Đức Phật đều suy nghĩ giống nhau hết. Cho nên bây giờ làm sao ta suy nghĩ giống như Phật thì ta làm Phật. Đây là vì quan trọng. Cho nên tất cả các Đức Phật đều thương chúng sanh hết. Bây giờ chúng ta đồng với Phật chỗ nào, ta cũng thương chúng sanh. Tất cả các Đức Phật là đều vô ngã, cho nên ta cũng hành động vô ngã. Tức là quên mình đi, phải không? Ta nên quên mình đi, dẹp cái bản ngã mình đi. Thì lúc bây giờ mình lấy đại chúng làm mình, cho nên bảo là lấy pháp giới làm thân. Cho nên khi nào lấy đại chúng làm mình thì lúc bây giờ đại chúng thương mình, hợp tác với mình và hết lòng với mình. Cái này giống nhau nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Thầy nói trước nhất là gặp nhau, mà gặp nhau trong suy nghĩ. Tức là gặp nhau trong suy nghĩ thì cái trường hợp này gì? Cụ Phạm Văn Đồng thì cũng suy nghĩ về con người. Ta nên suy nghĩ về con người. Cho nên muốn giải phóng dân tộc cũng suy nghĩ con người. Ta nên tất cả các hòa thượng tu hành này là cũng suy nghĩ về con người. Làm sao mà cứu vớt được con người chứ? Nhưng mà cái cách làm này quý vị thấy có khác nhau. Ta nên cách làm của Phật giáo, cách làm của ông thầy tu nó khác hơn cái cách làm của một chánh khách, phải không? Tức là một nhà chính trị có cách làm của họ, một nhà quân sự có cách làm của họ, một nhà tu hành có cách làm của nhà tu hành. Thế, điểm này là điểm quan trọng. Gặp nhau đó là trên tinh thần yêu nước, nhưng mà sử dụng cái năng lực của mình, cái tâm nguyện mình cho mục tiêu này nữa, thì mỗi người đều có khác nhau hết. Đây là cái điểm quan trọng mà chúng ta thấy được. Cho nên trên cái bước đường tu hành này thì chúng ta học ở Đức Phật là chúng ta học vậy. Tới Bồ Đề Đạo Tràng để ngồi yên dưới gốc cây mà suy nghĩ về Đức Phật hay là suy nghĩ về chư Phật quá khứ. Tại vì Đức Phật nói không phải Bồ Đề Đạo Tràng là cái chỗ mà ta người thành Phật đầu tiên đâu. Tất cả các đức Phật trong quá khứ thành Phật ở đây rồi nè. Cho nên ta ngồi đây ta gặp mấy ông ấy. Cho nên Phật Tỳ Bà Thi cũng thành Phật ở đây rồi. Mà Phật trước ta là Ca Diếp cũng thành ở đây rồi. Cho nên bây giờ ta là Thích Ca Mâu Ni cũng thành chỗ này. Cho nên học cái ý này của Đức Phật Thầy Tớ thì ngồi ở dưới cội Bồ Đề này thứ. Cho nên trước nhất là chúng ta gặp Đức Phật Thích Ca trước chứ. Rồi qua lời dạy của Đức Phật Ca, ta tìm ta gặp Đức Phật Ca Diếp. Rồi ta, sau đó ta mới gặp được tới Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cho đến Đức Phật Câu Lưu Tôn. Tức là bảy Đức Phật ngồi sau lưng Thầy, đúng không? Thành ra ta ngồi đây đó, đầu tiên đó, quý vị thấy cái Đức Phật mà cuối cùng ở bên tay trái của Thầy đó, đó là Đức Phật gì? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta đấy. Ta nói quý vị, từ ở bên tay trái mà điếm thẳng qua tới Đức Phật ở bên này đó, là Đức Phật đầu tiên, gọi là Đức Phật Tỳ Bà Thi. Đây bảy Đức Phật ở trong quá khứ, ở tại cái thế giới ta bà này đó. Cho nên chúng ta ngồi đây là ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, mà chúng ta bắt đầu gặp Đức Phật Thích Ca, rồi chúng ta gặp Đức Phật Ca Diếp, rồi chúng ta gặp Đức Câu Na Hàm Mâu Ni, gặp Đức Câu Lưu Tôn. Đây là trên bước đường tu bốn Đức Phật ở trong hiện tại. Rồi từ gặp Đức Phật Câu Lưu Tôn này, ta mới nhìn về các Đức Phật ở trong quá khứ đó nữa là gì? Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Thi Khí và Đức Phật Tỳ Bà Thi là gốc ở bên kia. Ta nên ta ngồi yên để cho cái suy nghĩ của ta, cho cái tâm chúng ta, cho cái tuệ chúng ta, nó đi thẳng về quá khứ để bắt kịp các Đức Phật. Rồi lúc bây giờ ta mới nhìn, ta thấy được các Đức Phật này họ tu như thế nào, họ làm như thế nào mà để họ trở thành Phật. Cho nên ta học Phật là ta học. Đây là trên bước đường tu. Đó, học hết những cái kinh nghiệm, cái việc làm của các Đức Phật trong quá khứ, lúc bây giờ chúng ta đem áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Kinh nghiệm của những người quá khứ áp dụng vào trong thực tế cuộc sống mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Cái này là tu theo Phật. Đây là trên thực tế chúng ta thấy. Cái thực chất của tu của chúng ta là như vậy. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy Đức Phật Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc đi để mà Ngài đi làm sa môn, phải không? Đi làm thầy tu. Thì cái chỗ này để quý vị suy nghĩ chỗ này một chút thấy nào. Tại sao Đức Phật lại từ bỏ cái cung vàng địa ngọc mà Ngài đi làm vị sa môn, tức là đi xin ăn, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà thường thì ở đây chúng ta thấy này, ở trong đời chúng ta nữa, ta gọi là Bác Hồ đi tìm đường cứu nước là đấy. Thế nếu Bác không đi tìm đường cứu nước thì Bác cũng có thể có một đời sống giống như tất cả những người khác, cũng có trí khôn, cũng có trình độ, cũng đi dạy học được, nhưng không làm cái này. Đi tìm, nhưng mà Bác thì đi tìm đường cứu nước. Còn Đức Phật thì đi tìm con đường làm Phật. Hai cái này khác nhau nữa. Cũng đi tìm nữa. Nhưng mà ngồi ở trong cung vàng điện ngọc tìm được không? Tại là ở trong cung vàng điện ngọc thì chắc chắn không tìm được cái này nữa. Tức là không biết được cái thực tế của cuộc sống xã hội. Cho nên ông vua Càn Long, ông vua Khang Hy nữa, thường hay làm công tác ta gọi là vi hành, phải không? Tức là âm thầm lặng lẽ trốn ra khỏi cung để giả dạng làm thường dân mà đi vào trong xã hội, đi vào trong cuộc sống để gần gũi mọi người, để xem được cái thực cuộc sống ta như thế nào nhé. Đây các ông vua mà Phật tử đều có làm cái này, gọi là vi hành. Tức là phải đi tới thực. Còn bây giờ mình ngồi ở nhà mà chỉ nghe người ta báo cáo hay là biết ở trên sách vở, cái này đúng không? Cho nên đây là điểm quan trọng nhất, tức là thực tế. Nên đạo Phật chúng ta là đạo thực tế, Đức Phật chúng ta là con người rất thực tế. Cho nên ta muốn biết phải tớ. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta là anh không nên giới thiệu thức ăn, nhưng mà anh phải thực, phải ăn rồi mới biết được cái mùi vị của nó, mới biết được cái ngon của nó. Chứ còn nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế kia, cái này không đúng đâu. Phải ăn. gọi là uống nước á, thì mới biết nó lạnh, nó nóng, nó ngọt, nó mặn nó thế nào đi. Còn để nước á, thì ta nhìn ta thấy cái nào cũng giống cái nào hơn. Cho nên thực tế, đạo Phật là đạo thực tế. Nếu hai ta áp dụng cái thực tế trong cuộc sống mà chúng ta tu hành á, thì chắc chắn chúng ta tiến bộ được, chúng ta lên được. Cho nên Ngài biết rằng ở trong cung thì Ngài không biết được sự thật ở bên ngoài. Ta không biết được sự thật. Tất cả mọi cái người ta che giấu hết, người ta bưng bít hết, ta không cho mình biết đâu, không cho biết sự thật. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài muốn biết được sự thật, do đó phải vượt thành xuất gia, tức là phải bỏ mà đi. Nhưng bỏ đi đó, thì trường hợp bỏ đi mà thành đạt được đó, thì cái trường hợp này cao nhất ta gọi Đức Phật, dưới trong bức ta gọi là Tổ, như là Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Đây là Tổ Sư Đạt Ma, thì ông này đó cũng là một hoàng tử, nhưng mà bỏ cái xứ Nam Ấn Độ đi mà trốn sang bên Trung Hoa hành đạo. Cái này ta gọi đi vi hành. Ta đi vi hành, ông vua Càn Long thì đi xong rồi còn trở về cung. Còn cái này đó, làm tu sĩ cho nên đi và đi mãi, phải không? Cho nên người ta mới bảo rằng cái người đi tu á, thì cái trường hợp đó ăn cơm của nghìn nhà, phải không? Chân đi muôn dặm xa, mắt xanh ngó trần thế, mây trắng hỏi đường qua, là ta nói Tổ Đạt Ma nữa. Đi không biết mình đi đâu. Ta nên muốn đi đâu, bây giờ định đi đâu đó, thì nhìn lên trời hỏi mây trắng chỉ đường cho mình đi. Cho nên vô định, đi tìm chân lý là cái trường hợp đi trên con đường vô định, không ở lại một chỗ. Cho nên ăn cơm bữa nay ở đây rồi thì chúng ta lê gót đi tới nữa, đi tới nữa ăn cơm chỗ khác, đi tới nữa, đi cho đến cuối chân trời. Đây là trên cái bước đường tu của người tu hành. Đó là trên bước đường tu ta gọi là tìm chân lý, tức là đi vào trong cuộc đời để quan sát cái sinh hoạt của con người, mà chúng ta khám phá ra tất cả những cái gì mà chúng ta chưa biết được. Cho nên cái người tu mà thành Phật á, thì sao? Tức là hai cái việc mà chúng ta phải làm để làm Phật. Ta nghe việc thứ nhất này đó, là phải khám phá cái xã hội chúng ta đang sống. Ta nghe khám phá cái xã hội chúng ta đang sống. Ta nghe biết, tức là chinh phục được thiên nhiên, chinh phục được xã hội. Tức là hai cái việc đầu tiên, chúng ta phải biết hết tất cả mọi người trên cuộc đời này, họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, họ có thể làm được cái gì đây. Cái điều quan trọng nhất á, muốn làm Phật là phải biết cái này trước. Cho nên á, đi hành đạo, đi vi hành là cái chỗ này. Cho nên á, trên cái bước đường đi thì chúng ta thấy ôm bình đi khất thực, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, không phải vì đói mà đi xin ăn, phải không? Không phải vì đói mà đi xin ăn. Nếu mà đói mà đi xin ăn, cái này ăn mày thực sự chứ không phải là sa môn. Đức Phật có nói rõ cái điều này. Đi để làm gì? Đi để hiểu biết được dân tình. Đi để hiểu biết được dân tình. Cho nên Đức Phật dạy bảo rằng hành Đầu Đà không ăn cơm một nhà hai lần, không ngủ dưới một gốc cây hai đêm liên tục, phải không? Cho nên đây tiêu biểu là đi liên tục đi, để biết. Ở dưới gốc cây này biết xong rồi, đi tới gốc cây khác. Ở chỗ này biết rồi, đi tới chỗ khác biết. Để tới cuối cùng là ta biết hết cái sinh hoạt của xã hội, của loài người chúng ta đó. Rồi xa hơn bước nữa thì quý vị thấy sao? Mở tầm mắt chúng ta nhìn ra giữa loài người với tất cả các loài chúng sanh, giữa loài người với các loài chúng sanh khác. Tây Đức Phật phát hiện ra một cái điều gì? Tức là vì cái món ăn, vì miếng ăn mà họ tranh giành, họ giết hại lẫn nhau từ loài này tới loài khác. Loài người với loài người với nhau cũng không thương nhau được là vì miếng ăn. Loài người với các loài vật khác cũng vì miếng ăn mà chúng ta tranh giành giết hại lẫn nhau. Đây là xã hội. Đây là xã hội. Tức là tất cả các loài sinh vật sống trên trái đất chúng ta đó là thực tế chỗ này. Ta bây giờ nghĩ ra cách làm sao mà bảo hòa cái này chứ. Đây là trên bước đường tu, tức là suy nghĩ. quan sát hết rồi, trở về ngồi dưới gốc cây mà suy nghĩ lại tất cả những cái gì mà mình thấy và mình nghe ở trong này. Thì cái trường hợp đó, cái người mà thấy nhiều nhất, biết nhiều nhất, nghe nhiều nhất là ai? Tức là các vị sa môn, tức là mấy ông thầy tu này nè. Mấy ông thầy tu này đi từ xứ này sang xứ khác nữa. Cho nên mấy ông thấy được nhiều, biết được nhiều, nghe được nhiều. Cho nên mấy ông này hay họp trở lại. Họp trở lại đó thì bàn tán cái chuyện đủ thứ hết này. Cho nên ta bước vào đây đó, chúng ta nghe hết tất cả này. Cho nên khi mà thầy sang Nhật học thì Hòa Thượng Thiện Hoa nó mới dặn thầy thế này. Tức là không phải là sang Nhật học để lấy học vị, tức là bằng cấp. Thì đương nhiên bằng cấp thì chúng ta cũng cần rồi đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó, là thầy phải tìm hiểu xem cái Phật giáo Nhật Bản đó, họ sinh hoạt như thế nào để họ tồn tại và họ phát triển, sau này về áp dụng cho xứ của mình. Cái này gọi đi học. Cho nên Hòa Thượng dạy như vậy, thầy gật đầu, thầy nhận. Và đúng với cái ký nguyện của thầy. Cho nên lúc đó là thầy còn trẻ, tuổi mới ngoài 20 thôi, sức khỏe còn tốt. Cho nên khi sang Nhật học là thực hiện cái điều thầy nói. Cho nên thực hiện cái điều thầy nói này chứ. Đó là gì? Tức là đi vào trong xã hội, đi vào trong cuộc đời. Tức là việc đầu tiên là thầy đi vào trong tất cả các cái tu viện, các cái thiền đường, thầy sinh hoạt với người ta để tìm xem thử coi cái sinh hoạt của họ như thế nào, như thế nào mà có thể tăng cái hiểu biết của mình, như thế nào mà có thể giúp ích được cho xã hội mình đang sống. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Chứ học lấy bằng cấp thì ai cũng làm được, không? Nhưng mà biết được cái thực của sinh hoạt đó, thì cái này mới quan trọng. Cho nên học ở trường, nhưng mà cái sinh hoạt của thầy đó là sinh hoạt ở các tông phái và các tự viện. Thế nên Hòa Thượng Yoshimizu mà thường qua thăm thầy đó, là cái này là bạn của thầy trong cái thời gian mà thầy học bên đó. Sáng nay đó, ông nghe nói là mình xây dựng Việt Nam Quốc Tự đó, ông cũng qua, ông dự. Và ông phát tâm, ông cúng cho công trình này là 2 tỷ đồng. Ông có nói thầy buổi sáng nay. Đây là cái sự thật. Là tại sao vậy? Là vì trong cái lúc mà thầy đi học đó, thì thầy tới chùa của ông này. Thầy ở trong cái chùa của ông này đó, sinh hoạt ở trong chùa ông này, để coi cái cách hành đạo của vị này, cái cách tiếp xúc với Phật tử của vị này, cái cách tổ chức quần chúng của cái vị này. Tức là nhờ học mà biết được hết tất cả. Tức là làm sao cho người ta tồn tại được, tức người ta phải có một cái gì đó để tồn tại. Cho nên mình đi học là học cái này, thầy gọi là học khôn, phải không? Tại nên các Phật tử chúng ta nói, học Phật có nghĩa là học khôn chứ không phải học chữ. Đây là cái điều quan trọng nhất của chúng ta nói. Tức là học khôn, học cái khôn của loài người chúng ta và của luôn tất cả các loài nữa. Tại nên loài người chúng ta nói, mà đôi khi chúng ta phải học cái khôn của các loài khác là sao? Đây là trên bước đường tu đó. Tức là học cái khôn của con người, chúng ta học cái khôn của động vật, của các loài, ta mới thấy tất cả mọi cái tồn tại, nó tồn tại được là nó có một cái lý do để tồn tại nó. Cái này là phát hiện ra được. Ta nói trên bước đường tu đó, ta nói tất cả những cái gì ở trên thế gian này đó, nó tồn tại được là đều có lý do. Cho nên Đức Phật mới kết luận cái gì? Cái này sanh, cái kia sanh, gọi là tương sanh. Cái này diệt, cái kia diệt. Cho nên tất cả các pháp hữu vi sanh diệt là nói như thế rồi. Cho nên cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Cho nên tất cả những cái sanh diệt này hết rồi đó, thì lúc bây giờ tịch diệt, tức là chứng Niết Bàn nữa. Ta coi chuyện này là chuyện bình thường, đối với ta không quan trọng nữa. Niết Bàn là tu chứng của Đức Phật lên, biết hết tất cả, nhưng mà rồi tới cuối cùng buông hết tất cả. Đây là con đường Đức Phật đi và cái việc của Đức Phật làm. Cho nên ta nghiệm chúng ta thấy này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của Đức Phật đó, thì quý vị thấy là Ngài làm vị sa môn, khoác áo sa môn vô rồi đó để đi hành đạo. Thì áo sa môn này nó có cái lợi gì cho Ngài? Cho nên khi mà khoác chiếc áo sa môn vô đó, tức là Ngài có nói là mặc áo phấn tảo, cho nên mình không có một cái tài sản gì quý giá để hết, cho nên mình ở đâu cũng được. Mình ở đâu cũng được, mình sống cách nào cũng được hết, mình không sợ. Còn nếu mình có tài sản, có tiền của, thì quý vị thấy nguy hiểm vô cùng, phải không? Cho nên tất cả các vị sa môn theo Đức Phật này đó là không tích lũy tài sản, không có tiền của, do đó mà họ sống bất cứ chỗ nào họ cũng an ổn. Nhờ như vậy mà đi vào trong cuộc đời tìm hiểu để biết hết. Cho nên đi vào ở trong làng xóm để biết được dân tình, đi vào ở trong các cái vị đạo sĩ để lắng nghe họ, họ trao đổi, họ bình luận, họ phê phán, để chúng ta có một cái nhận thức đúng nhất. Đây là trên bước đường tìm đạo của Đức Phật. Rồi đi vào xã hội, thấy, nghe, đi vào trong các cái nhóm tu sĩ ngoại đạo này đó để nghe, phải không? Nghe hết rồi đó, Đức Phật về Bồ Đề Đạo Tràng ngồi yên lặng, mới suy nghĩ những cái gì mình thấy nghe trong xã hội, cái gì mình nghe được của những người tu hành. Thì Đức Phật mới có kết luận gì? Những người ngoài đời là chạy theo cái vật dục, theo món ăn, theo cuộc sống, cũng khổ sở. Bây giờ các tu sĩ này thì họ tìm những cái gì mà không thực tế, cho nên họ cũng khổ sở. Đức Phật thấy bảo hai con đường này là cực đoan. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới chọn cái con đường gọi là trung đạo. Trung đạo tức là cái chân lý của cuộc sống này, cái niết bàn mà Đức Phật chứng được, không cực đoan khổ hạnh ép sát như các đạo sĩ, cũng không chạy theo vật dục như tất cả những người thế gian, mà lúc bây giờ chúng ta đạt được cái trạng thái tâm bình tĩnh sáng suốt để nhìn đời đúng với sự thật sanh diệt của nó, rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới chứng được cái pháp vô sanh, hay là chứng được vô sanh nhẫn. Đây làm Phật. Ta đã sống trên cuộc đời mà đầu tiên chúng ta không bị lệ thuộc ở cuộc đời này, ta không bị cuộc đời này chi phối chúng ta, chúng ta không bị bốn cái vui buồn vinh nhục chi phối ta nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta được an lạc, được giải thoát. Khi mà được cái này rồi đó, Ngài mới đi xa hơn bước nữa là gì? Thế này đi xa hơn bước nữa đó là bây giờ đó khám phá thiên nhiên. Khám phá thiên nhiên tức là trời đất, phải không? Đầu tiên là xã hội của loài người và của chúng sanh, kế đó là cái vấn đề trời đất. Ta nói trời đất, ta nói khám phá cái này. Ta nói trời đất thì gì? Ở trong cuộc đời này đó, con người chúng ta bị cái sự chi phối của thiên nhiên và xã hội. Đây là trên bước đường tu. Ta bị chi phối của thiên nhiên và xã hội. Đầu tiên ta tách ra khỏi cái sự chi phối của xã hội, nhưng mà ta vẫn còn kẹt ở trong cái chi phối của thiên nhiên. Cho nên cái thứ hai này đó là chúng ta vượt qua cái chi phối của thiên nhiên nữa, thì chúng ta mới đắc đạo, phải không? Đắc đạo là chúng ta. Thế nên chi phối của xã hội là con người chúng ta. Bây giờ chúng ta thoát khỏi cái chi phối xã hội, ta không còn bị cái này nữa, mà thường ta gọi là thất tình lục dục. Ta không bị thất tình lục dục, phải không? Ta không còn phiền não, thì cái này là xã hội. Nhưng mà còn ở trên thiên nhiên thực tế là gì? Chúng ta còn sống ở trên cuộc đời này, phải không? Thì ta vẫn còn lệ thuộc thiên nhiên. Tức là lệ thuộc cái gì? Tức là bốn cái việc mà Đức Phật nói là hàng nhiệt cơ khác. Ta nghĩ người chúng ta đây đó, mà ngày nay chúng ta nói gì? Cái quan trọng nhất ở đây đó là nước, phải không?
Tại vì ở trong người chúng ta, cơ thể một người này đó, là nó có tới 70% là chất lỏng, tức là nước rồi. Cho nên nếu mà ta không uống nước ta chết rồi. Cho nên các vị biết cái này. Cho nên chúng ta nhịn đói ta có thể sống được 100 ngày, nhưng mà chúng ta nhịn khát á, thì chúng ta được tuần lễ, phải không? Cho nên nhịn khát á, thì chừng tuần lễ là chúng ta khô. Tại vì chúng ta hít thở không khí không á, thì chúng ta lấy không đủ. Cho nên lấy không đủ cái chất nước ở trong cơ thể chúng ta, cho nên người chúng ta khô lần chúng ta chết. Cho nên những người tu hành đắc đạo, cái khi họ bỏ xác họ làm chuyện này. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm, ta thấy này đó. Cho nên cái đầu tiên là cái này nhìn khác. Tức là làm sao mà ta chinh phục được cái này. Cho nên cả ngày ta muốn nước được, cả tuần ta muốn nước được, nhưng mà ta sống. Đây là cái cách tu hành của Đức Phật. Cho nên thực tập được cái này. Thì bây giờ đó quý vị nghiệm thấy gì nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật ngồi thiền, ngồi thiền đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới khám phá ra được cái này. Cho nên ngày nay ta nói là tu thiền, phải không? Ta nói tu thiền đó là ta nói là theo Đức Phật, để khám phá ra cái chi phối của thiên nhiên với cuộc sống của người này. Làm sao mà chúng ta không bị chi phối, hay là chúng ta còn bị chi phối mà chi phối ít thôi, chi phối ít thôi. Cho nên trên bước đường tu là chỗ này. Cho nên trên bước đường tu của Đức Phật là chỗ này, tức là không để lệ thuộc ở thiên nhiên quá nhiều, phải không? Cho nên tu rồi phát hiện ra được những cái điều mà người thường, người chưa tu đó thì không phát hiện được. Cái việc đầu tiên này đó là chúng ta nó khô chúng ta chết, khát nước chúng ta chết. Cho nên bây giờ tập làm sao cho không khát nước, tức là tập sao nhịn. Cho nên khi mà thực tập cái pháp này đó, thì thầy có nhịn được một ngày không uống nước được, tức từ sáng tới chiều không uống nước, không uống giọt nước nào hết. Nhưng mà khi không uống nước đó, thì thầy thấy nó có một cái điều rất đặc biệt là gì? Tức là mình không ra mồ hôi. Tại là không uống nước cho nên lại sám hối 108 lại, nhưng mà không có ra giọt mồ hôi nào hết. Còn nếu hãy tất cả các Phật tử mà uống nước nhiều đó, thì thầy thấy có những người đứng lại một thời hồng danh rồi đó, ở dưới chân họ có một vũng nước, phải không? Đây ai có trải nghiệm cái này đều biết hết. Cho nên những người này họ nói với thầy đó, nó lại Phật xong nó khỏe thầy. Hỏi sao khỏe? Xuất hạn, tức là mồ hôi ra, phải không? Cho nên mồ hôi ra cũng tốt đó. Tất cả các cái chất độc ở trong người nó theo mồ hôi mình nó ra hết mình tốt. Đây cũng là tốt chứ không phải không tốt đâu. Nhưng mà cái khi mồ hôi ra đó, nước thoát ra nữa. Nước thoát ra nữa thì cái lỗ chân lông chúng ta mở ra. Thì sao? Nếu mà có gió độc, tức là tà phong, nó theo cái lỗ chân lông chúng ta nó chui vào đó, thì chắc chắn là chúng ta bệnh. Thế nên các vị tu sĩ mà họ tu đó là nhờ họ không uống nước, cho nên họ không ra mồ hôi. Cái lỗ chân lông họ đóng bít lại, đóng bít lại. Do đó đó mà họ không bị lạnh, bị nóng. Nên thầy nhớ có một lần thầy đi họp ở bên Âu Châu, ngồi bên cạnh một cái ông tu sĩ Kỳ Na giáo. Cái ông này thì đặc biệt là chẳng những ăn chay như chúng ta, mà ông còn không ăn thức ăn mà có nấu, có nướng, phải không? Thành ra thầy thì sáng đương nhiên cũng phải ăn một miếng bánh mì, phải không? Ông nói cái này là chế biến rồi cho nên không ăn. Đây các Phật tử nghe. Ông ăn cái gì? Ăn trái cây thôi. Hai cái gì có nấu có nướng thì không ăn. Cho nên lúc bây giờ ông chỉ ăn trái cây thôi. Nhưng mà ông rất khỏe. Cái ông cụ này rất là khỏe. Thành ra thầy học ở ông tu sĩ ngoại đạo này, cái điểm này. Mới nói cho thầy về cái vấn đề này, này. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên tất cả những cái đồ chế biến, tất cả những cái đồ mà nấu nướng á, ngày nay chúng ta thường hay dùng cái chữ ăn, ăn chín uống sôi phải không, để bảo đảm vấn đề vệ sinh. Nhưng mà cái ông già này đã nói với thầy cái điều đó, tất cả những cái đồ chế biến á, là coi chừng nó biến chất luôn. Tại khi mình chế biến á, coi chừng ở trong đó nó biến chất phải không, mà nó biến chất á, nó thành độc. Đưa cái chất độc vô trong, trong người mình thì phải tìm cách thải nó ra. Nếu chất độc đưa vô người mà không thải ra được á, thì nó sanh ra cho chúng ta 100 thứ bệnh này. Thành ra các vị nghĩ xem. Cho nên cái này á, nếu mà chúng ta nghiên cứu sâu hơn, suy nghĩ sâu hơn á, thì chúng ta sẽ phát hiện được những cái điều đó. Cho nên ngày nay cụ thể nhất á, là thầy cũng không ăn đồ chế biến. Là tại vì á, đồ chế biến bảo quản á, thì cái này nó phải đưa hóa chất vô chứ. Cho nên ở trong này nó có độc. Nó có độc thì nó sẽ sanh ra các cái bệnh mà ta gọi là khó chữa. Các bệnh khó chữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta ăn cái đồ chế biến nhiều, chúng ta dễ sanh ra những cái bệnh lạ mà không chữa được. Cho nên tất cả các thử nghiệm nghiệm xem. Ông già này là không ăn đồ chế biến mà cũng không uống nước. Không uống nước cho nên ông không bị ra mồ hôi, mà ông suốt ngày ông không phải đi tiểu phải không? Thế nên các vị nghiệm xem. Thế nên chúng ta uống nước nhiều đó thì chúng ta phải ra mồ hôi, chúng phải đi vệ sinh. Ông này đã không ăn không uống, cho nên cái trường hợp đó ông khỏi có phải vệ sinh. Nhưng mà cái điều đặc biệt nữa đó là khi ngồi gần kế bên ông đó, thầy không thấy hôi. Nhưng mà ông nói với thầy đó là suốt một đời tu đó ông chưa từng tắm, phải không? Các vị nghĩ xem, mình mà mỗi ngày không đi tắm đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là khó chịu, nó bức rứt trong người, làm gì thì làm nhưng mà tối phải đi tắm rồi mới ngủ. Thế nên cái ông này đặc biệt nhất là suốt đời không đi tắm và suốt đời cũng không ngủ, à lạ, nhưng mà rất khỏe. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thực chất tu đó, nó có những cái điều khác hơn người thường. Ta đã không đi tắm mà không ngủ, không đi tắm mà không ngủ này. Là gì? Ông chinh phục được thiên nhiên. Ông chinh phục được thiên nhiên. Trên bước đường tu đó, hơn nhau ở chỗ này. Ta đã ta không ăn, ta không chịu được. Ta không ngủ, ta không chịu được. Ta không tắm rửa, ta chịu không được. Ông này đã không ăn mà không ngủ, cũng không phải đi tắm rửa. Đây cái điểm đặc biệt của người tu. Cho nên các tu sĩ Ấn Độ họ thực tập, họ có những cái điểm mà vượt lên trên con người. Đây cái thực chất chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật mà đi vào trong hàng ngoại đạo đó, để quan sát cái này, để học hỏi cái này, để khám phá ra cái này. Vì vậy đó mà ở trong lịch sử bảo là Đức Phật có học với ông Kamala, dạy Đức Phật cách nhập định, phải không? Đi vào thiền. Cái ông này đó là thầy thấy nói đúng cái thiền mà của ông Kamala mà thầy học. Học trong kinh sách mà Đức Phật dạy đó, đúng cái cách ngồi, đúng cái cách tu đó. Nhờ như vậy đó mà họ đi vào định, phải không? Họ đi vào định, họ không bị cái thiên nhiên chi phối, họ không bị xã hội chi phối. Thì lúc bây giờ đó họ mới vào định và vào đạo được. Họ khám phá được những cái điều quyền bí mà bình thường thế này chúng ta không khám phá được. Tại vì bình thường là vì chúng ta bị xã hội này chi phối, cho nên cái tâm chúng ta kẹt vào trong cái mạng lưới của cuộc đời. Do đó mà cái tầm nhìn chúng ta không xa hơn. Vì vậy ta bảo là nhìn không quá chân trời, phải không? Cho nên chúng ta có một đôi mắt nhìn không quá chân trời. Nhưng mà những người này không bị xã hội chi phối, cho nên đôi mắt họ sáng hơn. Họ có một cái tầm nhìn xuyên suốt quá khứ các đức Phật. Cho nên họ xuyên suốt ở trong vũ trụ khắp cả mười phương. Họ thấy được cả 3000 đại thiên thế giới. là cái trường hợp trên bước đường tu. Cái thực chất tu đó, dầu đạo Phật hay là ngoại đạo, mà nếu thực tu đó, họ có những cái điều lạ hơn là những người tu hình thức. Cho nên Thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng, mỗi người khám phá ra những cái điều quyền bí ở trong cuộc sống cũng như ở trong xã hội. Thì có như vậy đó, thì cuộc đời chúng ta mới có thể nâng cấp lên được, mới có thể tới gần được với Đức Phật, mới trở thành một người Phật tử đúng nghĩa của nó. Thế xin ngừng ở đây, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.